mời quý thính giả và các bạn học viên theo dõi bài giáo lý thần học. Mến chào quý thính giả và các bạn học viên của giờ giáo lý thần học. Một tiết mục nghiên cứu thánh kinh hàng tuần của Đài Nguồn Sống nhằm giúp quý thính giả học thần học theo hệ thống giáo lý. Bài học hôm nay, bài thứ 51, sẽ tiếp tục với giáo lý về Chúa Cứu Thế Giê-xu, đặc biệt là những lý do mà Chúa Giê-xu đã trở thành người trong kế hoạch cứu rỗi nhân loại. Mời quý thính giả và các bạn học viên chuẩn bị theo dõi bài học hôm nay. Thánh Kinh trình bày cho chúng ta biết rõ ràng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Nhưng để hoàn tất kế hoạch cứu rỗi nhân loại, Chúa Giê-xu đã tình nguyện nhập thể và nhập thế, tức là trở thành người và đến thế gian này. Chúa Giê-xu, ngôi hai của Đức Chúa Trời, đã trở thành một người. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 1 câu 14 chép rõ ràng, ngôi lời, tức là Chúa Giê-xu, đã trở nên xác thịt, và trong bức thư gửi cho các tín hữu tại thành phố Galati, nhà sứ đồ Phaolô cũng viết, nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sinh ra. Galati chương 4 câu 4. Thư Philip cũng nói đến sự kiện này như sau: Chúa cứu thế vốn có hình Đức Chúa Trời, hay là vốn có bản tính Đức Chúa Trời, nhưng đã tự làm cho mình trở nên trống không, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Hơn thế nữa, những câu chuyện về Chúa Giê-xu ra đời đã được ghi lại đầy đủ trong các sách phúc âm. Tất cả đều nhấn mạnh đến sự kiện Đức Chúa Giê-xu được sinh ra một cách bình thường như bao nhiêu người khác. Dù sự kiện mẹ của Ngài là bà Mary mang thai là một phép lạ của Đức Chúa Trời làm. Tại sao Chúa Giê-xu trở thành một người? Những lý do nào đã khiến cho kế hoạch cứu rỗi nhân loại phải đòi hỏi Chúa Giê-xu trở thành một người thì mới có thể đem lại ơn cứu rỗi cho nhân loại, cho chúng ta? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu vấn đề này trong tiết mục giáo lý thần học buổi nay. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn nghe bài hát tiếp theo đây. Đó là bài Chúa Giê-xu, người bạn của tội nhân. tại sao Chúa cứu thế Giê-xu là Đức Chúa Trời phải trở thành một người trong kế hoạch cứu rỗi nhân loại. Dựa vào Thánh Kinh, chúng ta có thể tìm ra được một số lý do sau đây. Chúa Giê-xu trở thành một người để thực hiện lời hứa của Đức Chúa Trời. Như chúng ta đã có dịp nghiên cứu trước đây, thì sau khi Adam và Eva là tổ phụ của loài người sa ngã, Đức Chúa Trời đã hứa sẽ có một người mệnh danh là dòng dõi của người nữ ra đời để đạp đầu con rắn, tức là quỷ vương Satan. Lời hứa này đã được chép trong sách Sáng Thế Ký, chương 3, câu 15. Nhưng lời tiên tri trong Thánh Kinh Cựu Ước cũng cho chúng ta thấy lời hứa của Đức Chúa Trời luôn luôn được nhắc đến sứ mệnh là một người của Chúa cứu thế. Như trong sách tiên tri Ê-sai, chương 9, câu 6, có chép rằng: Vì có một hài nhi sẽ sinh ra cho chúng ta, tức là một nam nhi ban cho chúng ta. Và trong Ê-sai chương 7, câu 14 nói rằng: Vậy nên chính Chúa sẽ ban một điềm lạ cho các ngươi. Này, một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở với chúng ta. Nhà tiên tri Mi-chê, cũng được gọi là Mai-ca, cũng nói trước về sự ra đời của Chúa cứu thế Giê-xu trong chương 5 câu 2 rằng: Hỡi Bethlehem Ephrata, trong hàng ngàn thị trấn của nước Do Thái, ngươi chỉ là một thị trấn nhỏ, song từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một đấng cai trị trong Do Thái, gốc tích Ngài, bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng. Nghiên cứu kỹ lưỡng Thánh Kinh Cựu Ước, chúng ta thấy rằng những lời tiên tri về Chúa cứu thế đều nhất loạt nói rằng Ngài sẽ ra đời như một người, Ngài sẽ là một người sinh ra để làm vua, để làm Chúa cứu thế, để giải phóng nhân loại ra khỏi tội lỗi. Những hình thức dân sinh tế để chuộc tội mà Đức Chúa Trời đã dạy cho dân tộc Do Thái phải thi hành trong thời đại Cựu Ước cũng luôn luôn nhấn mạnh đến sự kiện con sinh tế phải bị giết chết trên bàn thờ để chuộc tội cho người có tội. Tuy nhiên, chúng ta thấy rằng cái chết của những con sinh tế, hoặc bò, hoặc chiên, vân vân, không thể nào có giá trị tương đương với sinh mạng của con người. Vì vậy mà cái chết của những con sinh tế này chỉ là cách mà Đức Chúa Trời nói trước về cái chết của một người có giá trị thay thế cho người, và người ấy chính là Chúa Giê-xu. Chúng ta có thể nói rằng những con sinh tế ấy chỉ làm hình bóng cho Chúa Giê-xu mà thôi. Chúa Giê-xu phải trở thành một người để thi hành nhiệm vụ làm con sinh tế thế mạng cho loài người theo luật công bằng của Đức Chúa Trời. Luật công bằng của Đức Chúa Trời đòi hỏi người có tội thì phải chết, như lời Chúa đã phán ở trong sách Ê-xê-chiên đoạn 18 câu 4. Này, mọi linh hồn đều thuộc về ta, linh hồn cha cũng như linh hồn con đều thuộc về ta. Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Vậy, để có thể giải thoát loài người tội lỗi ra khỏi sự chết, ra khỏi án phạt công bằng của Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu đã phải trở thành một người và đã chịu chết thế cho loài người. Lý do thứ hai khiến Chúa Giê-xu phải trở thành một người là để bày tỏ Đức Chúa Trời là cha cho loài người. Trong thời Cựu Ước, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã thường mặc khải chính Ngài cho loài người biết Ngài là đấng tạo hóa và là đấng chủ tể của toàn thể vũ trụ và muôn vật. Nhưng Chúa Giê-xu đã đến trần gian để mặc khải thêm cho loài người biết rằng Đức Chúa Trời là cha của chúng ta. Bản dịch phổ thông Phúc Âm Gioan đoạn 1 câu 14 và 18 chép rằng: Chúa cứu thế đã mang lấy hình hài thể xác của con người, sinh hoạt giữa chúng ta đầy tràn ân phúc và chân lý. Chúng tôi đã ngắm nhìn vinh quang rực rỡ của Chúa cứu thế, đúng là vinh quang con một của Thượng Đế. Không ai nhìn thấy Thượng Đế ngoại trừ Chúa cứu thế là con một Thượng Đế. Chúa cứu thế sống trong lòng Thượng Đế và đã xuống đời dạy cho loài người biết về Thượng Đế là cha. Trong một cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-xu và ông Philip, Chúa cũng đã phán rằng: Này Philip, ta ở với các con đã lâu mà các con chưa biết ta sao? Ai thấy ta, tức là thấy cha. Tại sao con còn nói xin chỉ cha cho chúng tôi? Chúa cứu thế Giê-xu đã trở thành một người, và qua những năm Ngài có mặt trên trần gian này, chúng ta đã thấy được mối quan hệ mật thiết giữa Ngài và Đức Chúa Trời như giữa con và cha. Chúa Giêsu đã từng nói đến mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời là cha và chúng ta nhiều nhất trong bài giảng trên núi. Phúc âm Ma-thi-ơ có ghi lại bài giảng này. Tôi xin trích ra đây những câu nói liên quan đến mối quan hệ giữa chúng ta và Đức Chúa Trời, giữa chúng ta là con và Đức Chúa Trời là cha. Hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của cha các ngươi ở trên trời. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 45. Các ngươi hãy nên trọn vẹn như cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 48. Hãy giữ đừng làm công việc nhân đức trước mặt người ta với mục đích để cho người ta thấy. Nếu không thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của cha các ngươi ở trên trời. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 1. Khi ngươi bố thí, đừng cho tay trái biết việc làm của tay phải, hầu cho sự bố thí của ngươi được kín đáo, và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín đáo sẽ thưởng cho ngươi. Phúc âm Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 3 và câu 4. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội hoặc góc đường để cho thiên hạ thấy. Song khi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng đóng cửa lại, rồi cầu nguyện cha ngươi ở nơi kín đáo đó, và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín đáo sẽ thưởng cho ngươi. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 5 câu 6. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng lặp đi lặp lại những lời vô ích như những người ngoại giáo, vì họ tưởng nói nhiều lời thì được nhậm. Vậy các ngươi đừng cầu nguyện như họ, vì cha các ngươi biết các ngươi cần điều gì trước khi cầu xin Ngài. Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như sau: Lạy cha chúng tôi ở trên trời, danh cha được thánh, nước cha được đến, ý cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội chúng tôi, như chúng tôi cũng tha người phạm tội cùng chúng tôi. Xin cho để chúng tôi sa vào cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác. Và nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì cha các ngươi trên trời cũng sẽ tha thứ cho các ngươi. Song nếu các ngươi không tha lỗi cho người ta, thì cha các ngươi cũng không tha lỗi cho các ngươi. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 6, câu 7 đến câu 15. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa thì cửa sẽ mở. Bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì cửa mở. Trong các ngươi, có ai khi con xin bánh mà cho đá chăng? Hay là con xin cá mà cho rắn chăng? Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái các vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người cầu xin Ngài sao? Ma-thi-ơ chương 7, câu 7 đến câu 11. Những câu mà tôi đã trích ra đó đã cho chúng ta thấy rằng loài người có khuynh hướng xem Đức Chúa Trời như là đấng tạo hóa, như là chúa tể của muôn loài muôn vật, như là vị chánh án công minh sẵn sàng trừng phạt những người có tội. Nhưng Chúa Giê-xu đã đến, đã giảng dạy những lời đó để bày tỏ cho chúng ta biết thêm nữa rằng Đức Chúa Trời là đấng đầy tình yêu, Ngài là cha của chúng ta. Nếu chúng ta ăn năn tội trở về với Chúa thì Chúa sẽ chấp nhận. Trong câu chuyện về người con trai phá của mà Chúa Giê-xu đã kể và Phúc âm Luca có ghi lại trong chương 15, một lần nữa Chúa Giê-xu cũng dạy cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là người cha nhân từ. Đức Chúa Trời có tâm tình như người cha già trong câu chuyện này, sẵn sàng tha thứ tội lỗi và phục hồi địa vị làm con cho đứa con phá của khi nó đã biết ăn năn tội lỗi và trở về với cha.
Trên muôn đời thương mến Giê-xu con ở mãi bên Ngài. Trong đêm tâm tối, bước chân con không tìm ra lối. Trong đêm tâm tối, Chúa yêu con nên đã dẫn con về.
Con lang thang giữa đêm mênh mông, mỗi một ngày càng lún sâu trong buồn. Ngài thấy rõ hết bước chân con đi, Chúa tìm về để biến thay đời con.
Bao nhiêu đau đớn trước cuộc đời yêu sầu than khó, Giê-xu yêu quý có giọt lệ nào mắt Chúa xem thường.
Quý thính giả và các bạn học viên đang theo dõi bài học giáo lý thần học. Trong bài học hôm nay, bài thứ 51, chúng ta đã bàn đến những lý do tại sao Chúa Giê-xu phải trở thành người để thi hành kế hoạch cứu rỗi nhân loại. Hai lý do mà chúng ta đã tìm hiểu vừa rồi là Chúa Giê-xu trở thành người, thứ nhất là để thực hiện lời hứa của Đức Chúa Trời trong thời Cựu Ước về một vị cứu tinh sẽ ra đời để cứu chuộc nhân loại. Và thứ hai là để bày tỏ cho loài người biết Đức Chúa Trời là Cha yêu thương, quan tâm đến loài người. Lý do thứ ba mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp theo đây là Chúa Giê-xu đã trở thành người để trở thành một thầy tế lễ thượng phẩm. Thầy tế lễ thượng phẩm là người trung gian giữa Đức Chúa Trời và loài người. Thầy tế lễ là người đại diện cho loài người để dâng lên lời cầu nguyện, ca tụng và cầu xin Thượng Đế. Hệ thống tế lễ của loài người, đặc biệt là của Do Thái giáo, luôn luôn cần phải có thầy tế lễ. Trong giáo luật của dân Do Thái, thầy tế lễ là những người được lựa chọn trong vòng dân chúng để làm người đại diện cho dân chúng, dâng sinh tế chuộc tội cho nhân dân. Chúa Giê-xu đã đến trần gian, trở thành một người để hành xử chức vụ tế lễ, để làm một thầy tế lễ cho loài người. Vai trò thầy tế lễ của Chúa Giê-xu chẳng những quan trọng mà còn cần thiết nữa, bởi vì tất cả những thầy tế lễ đều chỉ là những người thường cũng có tội như bao nhiêu người khác. Ngoài việc dâng sinh tế chuộc tội cho dân chúng, thầy tế lễ còn phải dâng sinh tế chuộc tội cho chính mình nữa. Nhưng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, vì thế mà khi Ngài trở thành người, Ngài là một người hoàn toàn vô tội. Và chức vụ thầy tế lễ của Chúa Giê-xu có tính cách toàn vẹn, và Chúa Giê-xu có thể đại diện cho toàn thể mọi người để dâng lên Đức Chúa Trời những lời cầu xin được Đức Chúa Trời chấp nhận. Chúng ta hãy nghe Thánh Kinh Tân Ước ở trong thơ Hebrew nói đến vai trò thầy tế lễ của Chúa Giê-xu, đặc biệt là sự kiện Chúa Giê-xu đã trở thành một người để cảm thông những nỗi khổ đau của loài người. Ở trong thơ Hebrew chương 4 câu 15 có chép: Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm, chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối của chúng ta, nhưng có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy chúng ta hãy vững vàng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ cần dùng. Trong chương 7 câu 23 đến câu 27 thì chép rằng: Vả lại, số thầy tế lễ rất nhiều, vì sự chết nên họ không giữ luôn được chức vụ này. Nhưng Chúa Giê-xu, vì là đấng hằng sống đời đời, nên giữ lấy chức thầy tế lễ không hề thay đổi. Bởi đó, Chúa Giê-xu có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài là đấng hằng sống để cầu thay cho những người ấy. Ấy đó thật là thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta cần đến. Ngài là đấng thánh khiết, vô tội, không ô uế, tách biệt khỏi những người có tội, được cất lên cao hơn các tầng trời. Không như những thầy tế lễ thượng phẩm khác, cần phải hằng ngày dâng sinh tế, trước vì tội của chính mình, sau vì tội của nhân dân. Chúa Giê-xu đã làm việc đó một lần đủ cả, vì Ngài đã dâng chính sinh mạng của Ngài làm sinh tế trên bàn thờ. Đó là ba lý do tại sao Chúa cứu thế Giê-xu phải trở thành người mới cứu chuộc được loài người. Chúa đã trở thành người, thứ nhất là để thực hiện lời hứa của Đức Chúa Trời đã phán rằng Ngài sẽ ban cho loài người một đấng cứu tinh để giải phóng họ ra khỏi tội lỗi. Và thứ hai là để bày tỏ cho loài người biết rằng Đức Chúa Trời không phải là một vị thần chỉ trực trừng phạt loài người, nhưng là một vị cha yêu thương, quan tâm đến loài người và sẵn sàng tha thứ tội lỗi cho loài người khi loài người ăn năn tội và trở về với Ngài. Và lý do thứ ba là Chúa Giê-xu đã trở thành một người để làm thầy tế lễ thượng phẩm, nghĩa là Chúa Giê-xu là người đại diện cho chúng ta, và Chúa cũng dâng chính mạng sống của Ngài để làm sinh tế trên bàn thờ chuộc tội cho chúng ta nữa. Chúa Giê-xu là người trung gian duy nhất giữa Đức Chúa Trời và loài người, và để được cứu rỗi, chúng ta phải tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu. Quý thính giả và các bạn học viên vừa theo dõi giờ giáo lý thần học, bài giáo lý thứ 51 nói về những lý do tại sao Chúa Giê-xu phải trở thành người trong kế hoạch cứu rỗi nhân loại. Chúng tôi xin ôn lại những phần chính để quý vị theo dõi. Chúa Giê-xu phải trở thành người để thực hiện lời hứa của Đức Chúa Trời. Trong Thánh Kinh, kể từ khi Adam và Eva sa ngã, Đức Chúa Trời đã hứa rằng Ngài sẽ ban cho loài người một đấng cứu tinh, và đó là một người được mệnh danh là dòng dõi của người nữ. Vì thế mà khi Chúa Giê-xu trở thành người, Chúa Giê-xu đã thực hiện lời hứa của Đức Chúa Trời. Thứ hai là Chúa Giê-xu cũng trở thành người để bày tỏ cho loài người chúng ta biết rằng Ngài là cha của chúng ta. Chúa Giê-xu chính là Thượng Đế trong hình hài thể xác của một con người. Những lời dạy của Chúa Giê-xu luôn luôn nhắc chúng ta hướng về Đức Chúa Trời là cha. Và trong câu chuyện người con trai hoang đàng ăn năn tội lỗi trở về và được người cha chấp nhận mà Chúa Giê-xu đã kể, Chúa Giêsu đã trình bày cho chúng ta thấy hình ảnh của Đức Chúa Trời là Cha của loài người, sẵn sàng tha thứ tội lỗi cho chúng ta khi chúng ta biết ăn năn hối lỗi và trở lại với Ngài. Và Chúa Giêsu cũng đã trở thành người để làm thầy tế lễ thượng phẩm đại diện chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời và dâng chính mạng sống của Ngài làm sinh tế chuộc tội cho chúng ta. Trong bài giáo lý thần học kỳ tới, chúng ta sẽ tìm hiểu những lý do tiếp theo và những sự kiện Chúa Giêsu trở thành người trong kế hoạch cứu rỗi nhân loại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bài học kỳ tới, bài học số 52.
Từ bao lâu ta nghe tiếng Giêsu gọi tha thiết, lòng sao vẫn khép kín như xưa. Trần gian bao nhiêu vương vấn, sao không đành xa lánh? Tiếng kêu gọi vẫn vang không ngừng. Oh,